Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Thời sự của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Patricia Thompson Vì sao hệ thống giáo dục Mỹ đang thất bại? Do Từ Huệ chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Theo thống kê của chính phủ Mỹ, hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ đang thất bại. Một chuyên gia cho biết, việc hạ cấp các tiêu chuẩn và sự chuyển hướng trọng tâm từ học giỏi toán, khoa học, đọc hiểu và lịch sử sang khai triển các thuyết kiến tạo xã hội như thuyết sắc tộc trọng yếu CRT sẽ khiến học sinh tốt nghiệp đọc viết kém hơn. Bà Fina, một cựu trợ giảng hiện đang là giám đốc trung tâm giáo dục thuộc Trung tâm Chính sách Washington, đã chuyên phân tích chính sách giáo dục trong 13 năm qua. Nghiên cứu của bà cho thấy sự sụt giảm rõ ràng về kỹ năng đọc viết của học sinh Mỹ từ lớp 4 đến lớp 12 là một kết quả trực tiếp của chuyển hướng từ tiêu chuẩn học tập cao sang các thuyết kiến tạo xã hội như thuyết sắc tộc trọng yếu. Bà Fina nói với The Epoch Times rằng, trên bình diện quốc tế, chúng ta có thành tích khá tốt ở lớp 4, nhưng kể từ đó chúng ta sa sút. Số liệu thống kê gần đây đã chứng minh cho tuyên bố của bà. Dữ liệu của chính phủ năm 2019 cho thấy, trung bình học sinh lớp 4 có độ thông thạo toán học là 41%. Đến lớp 8, độ thông thạo này giảm xuống còn 34%. Đến lớp 12, học sinh Mỹ có độ thông thạo toán trung bình chỉ là 24%. Về môn đọc hiểu, học sinh lớp 4 có tỷ lệ thông thạo trung bình là 35%. Đến lớp 8, độ thông thạo giảm xuống còn 34%. Và đến lớp 12, học sinh Mỹ trung bình chỉ có một chút cải thiện về trình độ, lên 37%. Về môn viết, ở lớp 4, độ thông thạo là 28%, với học sinh lớp 8 và lớp 12 có chung số điểm là 27%. Với môn khoa học, các học sinh Mỹ còn tệ hơn nhiều. Với việc học sinh lớp 4 chỉ có tỷ lệ thông thạo là 36% và học sinh lớp 8 giảm xuống còn 35%, học sinh lớp 12 có tỷ lệ thông thạo khoa học là 22%. Điểm số tệ nhất xuất hiện trong môn lịch sử, với khởi đầu ở học sinh lớp 4 chỉ 20% thông thạo và giảm xuống 15% vào lớp 8. Đến lớp 12, học sinh Mỹ có độ thông thạo ít ỏi là 12% đối với môn lịch sử. Các số liệu gần đây từ USA Facts cho thấy những kết quả tương tự. Theo bà Fina, có một số lý do giải thích cho sự sụt giảm đều đặn về khả năng đọc viết của học sinh Mỹ khi các em còn đi học. Thứ nhất là, chúng ta có những tiêu chuẩn thấp đối với giáo viên. Thiếu giáo viên có trình độ. Chúng ta không kỳ vọng rằng giáo viên của mình được đào tạo rất ưu tú. Ngoài ra họ không được đào tạo để dạy kiến thức về đọc hiểu, bà Fina nói. Nên về căn bản, chúng ta có một hệ thống trường công lập đang dạy trẻ em đọc một cách cầu thả và điều này đã diễn ra trong nhiều thập niên. Theo một báo cáo tháng 3 năm 2021, của Viện Chính sách Kinh tế EPI. Sự sụt giảm thành tích học tập bắt đầu từ việc thiếu giáo viên. Tình trạng thiếu hụt này đã gây ra hiệu ứng domino, buộc các hiệu trường phải thuê những giáo viên kém trình độ hơn hoặc những giáo viên thay thế không đạt tiêu chuẩn, khiến học sinh nhận được sự giảng dạy từ những giáo viên thiếu kỹ năng và kiến thức cần thiết. Điều hiển nhiên sẽ dẫn đến độ thành thạo thấp trong các môn học căn bản. Một nghiên cứu của EPI hồi tháng 5 năm 2019 cho thấy, gần 30 giáo viên đổ lỗi thành tích học tập thấp là do học sinh đến trường mà không chuẩn bị bài trước. Gần 22% giáo viên đã đổ lỗi cho các bậc cha mẹ đang cố gắng tham gia vào việc học của con họ. Báo cáo này cũng cho biết thêm, các giáo viên nói rằng họ thiếu sự hỗ trợ từ ban giám hiệu và các đồng nghiệp, cũng như có ít tiếng nói trong công việc của mình. Giáo sư Linda Darling-Hammond của Đại học Stanford cho rằng, việc các học sinh Mỹ có kỹ năng học tập yếu kém là do tài trợ và phân bổ nguồn lực không công bằng. Nhấn mạnh rằng các phân tích dữ liệu gần đây cho thấy, trên mọi phương tiện, từ giáo viên có trình độ đến việc cung cấp giáo trình, các trường phục vụ phần lớn các học sinh da màu có ít nguồn lực hơn nhiều so với các trường phục vụ phần lớn học sinh da trắng. Bà Fina cho biết, một lý do khác khiến hệ thống này không tự chỉnh lý đó là hệ thống giáo dục là một cơ quan độc quyền do chính phủ điều hành và không có cách nào để buộc hệ thống này chịu trách nhiệm về kết quả, bà Fina nói. Chúng tôi đã cố gắng trong suốt 40 năm, kể từ khi bản báo cáo trong những năm của Tổng thống Reagan mang tên A National at Risk, một quốc gia đang gặp rủi ro, tiết lộ rằng chúng ta đang gặp rắc rối thực sự trong hệ thống giáo dục của mình. Kể từ đó, bà Fina cho biết các nỗ lực từ trên xuống khác như sáng kiến Common Core, tiêu chuẩn cốt lõi chung, do chính phủ ông Obama đưa ra cũng thất bại. Hạ tiêu chuẩn thành tích học tập. Thay vì nâng cao chương trình giảng dạy, từ đó cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiết để tốt nghiệp trung học, bà Fina cho biết hệ thống giáo dục này lại chọn hạ tiêu chuẩn học tập xuống. Họ đang hạ thấp tiêu chuẩn theo một số cách, bà Fina giải thích. Giống như khuôn khổ của môn dân tộc học, được tiểu bang Washington thông qua năm 2019. Các quan niệm của thuyết sắc tộc trọng yếu hiện đã được lồng ghép vào các tiêu chuẩn học tập của tất cả các môn học khác nhau. Khi quý vị không chú ý đến những điều căn bản và chỉ tập trung vào việc giảng dạy hệ tư tưởng này, quý vị sẽ có một trình độ về kiến thức và kỹ năng thấp hơn về những kiến thức căn bản trong các môn đọc hiểu, toán học, lịch sử và khoa học. Chưa nói đến việc học những điều sai lệch trong lịch sử như dự án 1619, bà Fina nhấn mạnh, thật đáng kinh ngạc. Bà Fina cũng nói về phong trào loại bỏ bài kiểm tra. Bà Fina lưu ý, tôi thấy Hội đồng Giáo dục Tiểu bang hiện đang làm việc để loại bỏ sự cần thiết của các bài kiểm tra. Và mặc dù bà không phải là một người ủng hộ nhiều cho việc kiểm tra và cho rằng học sinh hiện đang bị kiểm tra quá mức, bà nghĩ rằng việc bỏ toàn bộ các bài kiểm tra sẽ là một thảm họa vì chúng ta sẽ không biết những đứa trẻ nào đang tụt lại phía sau và chúng ta sẽ mất bằng chứng cho thấy các tiêu chuẩn hiện tại đang thất bại. Bà Fina giải thích rằng một trong những điều mà các cuộc cải tổ từ trên xuống đã làm là yêu cầu có các bài kiểm tra của tiểu bang để đánh giá kiến thức của học sinh về các môn toán học, đọc hiểu và khoa học. Những bài kiểm tra đó cho thấy có một khoảng cách rất lớn từ 20 đến 30 điểm trong thành tích học tập giữa các học sinh người da trắng cùng các học sinh người Á Châu và các học sinh người Mỹ gốc Phi Châu, người Mỹ gốc Tây Ban Nha cùng người Mỹ bản địa. Vì vậy, các quan niệm của thuyết sắc tộc trọng yếu đã được gieo rắc nhờ sự hỗ trợ của những người cấp tiến, bà Fina nói. Các nhà giáo dục không còn nghiên cứu làm thế nào để dạy đọc viết và khoa học. Họ nghiên cứu làm thế nào để dạy công bằng xã hội cho bọn trẻ. Vì vậy, các ưu tiên của họ đã bị đảo lộn hoàn toàn. Chúng ta không còn tập trung vào việc dạy cho những đứa trẻ có học lực yếu tiến bộ hơn lên. Chúng ta đang hạ thấp tiêu chuẩn. Theo báo cáo hồi tháng 9 năm 2021 của bà Fina, cho Trung tâm Chính sách Washington, Văn phòng Giám đốc Giáo dục Công lập của tiểu bang Washington hiện đang trong quá trình hạ thấp tiêu chuẩn học tập. Đối với các môn học ngữ văn tiếng Anh, lịch sử, xã hội học, toán học và khoa học, đồng thời thay thế chúng bằng các tiêu chuẩn kết hợp các phương pháp hay nhất trong môn dân tộc học. Trước đó, năm 2019, cơ quan lập pháp tiểu bang Washington đã bỏ phiếu để làm suy yếu định nghĩa chính thức về giáo dục căn bản bằng cách khiến các tài liệu học tập rời xa các tiêu chuẩn học thuật cốt lõi nhằm tạo ra những công dân toàn cầu trong một xã hội toàn cầu có sự trân trọng dành cho các nền văn hóa đa dạng. Nhóm những người bảo vệ hiện trạng. Theo bà Fina, nỗ lực mới này của hệ thống trường học để bỏ đi các nỗ lực đạt thành tích học tập và chuyển sang các thuyết kiến tạo xã hội như thuyết sắc tộc trọng yếu là một cố gắng nhằm che giấu sự thật rằng họ đã thất bại trong việc giáo dục con em chúng ta. Toàn bộ ý tưởng này là nếu cộng đồng biết rằng các trường học không dạy con họ đến những trình độ căn bản thì họ sẽ đứng lên phản đối. Toàn bộ hệ thống đó đã cho trẻ em lên lớp cho dù các em có học được nội dung đó hay không, bà Fina nói. Vậy thì tại sao họ phải quan tâm nếu cả một thế hệ trẻ em bị mất kiến thức của một năm? Nó phù hợp với kiểu làm việc của họ. Họ không cá nhân hóa giáo dục. Họ không đảm bảo rằng từng đứa trẻ một đã sẵn sàng học lên lớp tiếp theo. Họ cho chúng lên lớp, đặc biệt là trẻ em thuộc các nhóm thiểu số. Những người duy nhất ngăn cản việc cải tổ đích thực là những người bảo vệ hiện trạng, những người muốn hệ thống này đúng như hiện trạng của nó bây giờ. Xóa bỏ tất cả số liệu về sự thất bại. Trong những năm qua, các trường học đã tìm cách loại bỏ khái niệm chiến thắng để bảo vệ cảm xúc của những người bị thua cuộc. Sự việc bắt đầu xảy ra khi các giáo viên ngừng sử dụng bút đỏ để chấm điểm vì các chuyên gia cho rằng việc sử dụng một cây bút đỏ có thể vô tình truyền đi những cảm xúc tiêu cực. Sau đó, có ý kiến cho rằng giáo viên nên ngừng sử dụng những biểu đồ hành vi vì phần thưởng là để huấn luyện các vật nuôi, chứ không phải con người. Và coi một cách hành xử là tốt hoặc xấu là một phần của một mẫu hình cũ kỹ không tính đến tính khí, giai đoạn phát triển hoặc nhu cầu cảm xúc của một đứa trẻ. Kế tiếp, các trường học tiếp tục bỏ việc tính điểm trong các môn thể thao, bỏ các danh hiệu thủ khoa cùng các giải thưởng. Hiện các trường học đang cố gắng loại bỏ các bài kiểm tra chuẩn hóa vì những bài kiểm tra này được cho là phân biệt chủng tộc. Với điểm số bài kiểm tra ngày càng tệ, giờ đây họ muốn loại bỏ toàn bộ các bài kiểm tra, bà Fina than thở. Đó không phải là con đường để tiến lên. Nếu quý vị nghiên cứu hệ tư tưởng của thuyết sắc tộc trọng yếu, thì nó phù hợp với tư tưởng của họ, đó là chế độ này là phân biệt chủng tộc, người da trắng là những kẻ áp bức. Lý do duy nhất khiến trẻ em thiểu số không tiến lên được là vì chúng bị đối xử bất công hơn những trẻ em da trắng. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta khắc phục điều đó? Chúng ta phải xóa bỏ tất cả các số liệu cho thấy chúng ta đã làm không tốt với tư cách là các nhà giáo dục. Hôm 14 tháng 7 năm 2021, Tổng thống tiểu bang Oregon Kate Brown, một thành viên Đảng Dân Chủ, đã lặng lẽ ký một dự luật mà theo đó đã bỏ yêu cầu đòi hỏi các học sinh trung học phải chứng minh kỹ năng đọc, viết hoặc giải toán thành thạo trước khi tốt nghiệp. Trong nỗ lực giải quyết tình trạng không được đến trường do các đợt đóng cửa trường học niên khóa 2020-2021 trong đợt bùng phát dịch COVID-19, học khu các trường công lập của thành phố Alexandria thuộc tiểu bang Virginia đã thiết lập một chính sách mới, ngừng yêu cầu các học sinh hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn, tuyên bố điểm kiểm tra cuối kỳ sẽ chỉ được tính nếu không làm giảm điểm tổng kết khóa học của học sinh đó, đồng thời tuyên bố rằng điểm thấp nhất có thể được chấm trong một bài kiểm tra cuối kỳ là 50% của điểm tối đa. Tháng 11 năm 2021, Đại học California State đã tự hào loan báo về sự tăng trưởng ấn tượng số lượng sinh viên tốt nghiệp sau khi hạ thấp các tiêu chuẩn để tốt nghiệp. Tháng 7 năm 2021, Hội đồng trường học của học khu quận Clark thuộc tiểu bang Nevada đã bỏ phiếu để sửa đổi chính sách chấm điểm của học khu nhằm chỉ cho phép điểm số trên 50%, đồng thời cho phép học sinh sửa lại bài tập, làm lại bài kiểm tra và loại bỏ một số yếu tố hành vi như phải có mặt tại trường và tham gia học tập để có điểm. Lấy lý do bất bình đẳng sắc tộc là động lực, một số trường học miền Nam California đã chỉ thị giáo viên bỏ hệ thống chấm điểm từ A đến F theo tiêu chuẩn và chấm điểm dựa trên việc họ có cho rằng học sinh đã học được những gì đã kỳ vọng về các em hay chưa, thay vì phạt các em về hành vi, thói quen học tập và bỏ lỡ thời hạn nộp bài tập. New York đã làm điều tương tự hồi tháng 1 năm 2021. Mặt tốt của COVID-19. Chớ trêu thay, bà Fina cho rằng hy vọng lớn nhất về giáo dục dành cho trẻ em Mỹ sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn của các vụ đóng cửa trường học do COVID-19. May mắn là cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra mức độ tệ hại của hệ thống giáo dục, bà Fina nói. Thông qua các đợt phong tỏa do COVID, người ta đã thấy rõ rằng có rất nhiều trẻ em đã bị tụt lại bao xa và các phong trào mở rộng lựa chọn trường học sẽ không biến mất, bởi vì các bậc cha mẹ đã thức tỉnh. Đó là điều rất thú vị khi trường học ngừng hoạt động do COVID. Cùng với đó, phụ huynh cũng nhận diện được rằng thuyết sắc tộc trọng yếu điên rồ này đang kiểm soát các trường học, cho rằng trẻ em là người xấu, và nếu các em là người da trắng thì các em là những người phân biệt sắc tộc. Và nếu các em không phải là người da trắng thì các em là những nạn nhân, sẽ dẫn đến các vụ kiện. Có thể từ đống tro tàn này, việc lựa chọn trường học sẽ hồi sinh, bà Fina nói về những hỗn loạn trong giáo dục diễn ra sau các vụ đóng cửa trường học. Đây vẫn là một nền dân chủ, việc bày tỏ các quan điểm vẫn đang diễn ra trong ngành giáo dục, bởi vì chúng ta quan tâm đến con em chúng ta. Đó là điều tôi đang mong đợi, rằng mọi người sẽ thấy sự sáng suốt của việc trao cho các bậc cha mẹ quyền kiểm soát thực sự. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Thời sự của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.